rất là dễ. Nhưng mà than ôi, vì vì muôn kiếp luân hồi nó quen tập theo cái nỗi rồi, giờ biểu lặng là không được. Đó, đó là cái đáng buồn, cái thương cho mình, thương cho cái thân phận của mình. Sao mà đã muôn kiếp trầm luân, chạy theo cái thói quen. Cái thói quen là cái trầm luân sinh tử đó. Rồi giờ muốn buông cho nó lặng xuống, buông hoài buông không được. Đó. Vì vậy mà phải khó khăn. Như vậy thì hai câu này Ngài bảo mình tu rất là đơn giản, lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, cái tâm mà chạy theo muôn pháp đó là tâm Phật, đừng kiếm đâu hết đấy, phải không? Lẽ ấy như nhiên Phật, tâm Phật lại cùng tâm ta hợp, lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. Cái tâm Phật đó cùng với tâm mình hợp, nếu mình lặng xuống, tâm mình lặng xuống thì hợp với tâm Phật được chứ gì. Cái lẽ này là xưa nay nó như vậy, muôn đời nó như vậy, chứ không phải là chuyện mới có, mới ai phát minh. Nó là muôn đời như vậy đó. Mà mình được vậy rồi thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Đó. Nghĩa là tâm mình lặng hết rồi thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Ai mà đi tới lui trong vườn hoặc là làm công kia việc nọ mà tâm không có một niệm nào dấy lên thì người đó tôi chấm khỏi ngồi thiền. Chấm cho người đó khỏi ngồi thiền. Còn nó bước ra vài bước thì nghĩ tứ tung thì xin mời ngồi thiền. Vậy đó. Bởi vì mình đi cũng thiền, ngồi cũng thiền thì thôi đi thì thiền cũng tốt rồi có gì. Mà phải làm sao cho lặng lặng, chìm chìm xuống, tâm Phật với tâm mình hợp lại. Đó. Tâm tức Phật, Phật tức tâm đó. Rồi á thì đi đứng nằm ngồi cũng thiền hết. Cho nên với cái người tu đến nơi đến chốn, đi đứng nằm ngồi tự tại. Còn người mới tu lại bắt ngồi nhiều. Có người than, nói sao mà quý thầy không công bằng, lẽ ra thương mấy người mới tu bắt ngồi ít ít, còn người tu nhiều thì phải cho ngồi nhiều. Cái này tu lâu lại không ngồi, không cần ngồi, rồi đi đây đi kia hơi tự do, còn người mới tu bắt ngồi gần chết, có phải là hơi bất công không? Nhưng mà chừng nào chìm chìm hết đi rồi được đi, đi tự do không ai bắt nữa hết. Còn nếu chưa chìm chưa lặng thì xin ngồi. Ngồi cho đỡ, có cái sức mạnh cho nó chìm xuống một chút. Thì cái lẽ thực này muôn đời, tâm Phật với tâm mình là một chứ không hai. Đó là lẽ muôn đời. Mình được như vậy rồi, thấy như vậy rồi thì chúng ta đi đứng nằm ngồi đều thiền hết, trong lò lửa rực một hoa sen. Hoa sen mọc trong lò lửa. Tại sao kỳ vậy? Vì lò lửa là dụ cho vô thường. Sống ông trong cõi đời này, mọi việc đều biến đổi vô thường. Vô thường như là lửa đốt vậy. Như vậy thì thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường. Mình không phải sống trong lò lửa là gì? Bởi vậy mà trong Kinh Pháp Hoa mới nói sao? Tam giới vô an du như quả trạch, thấy không? Tam giới này nó không an giống như nhà lửa. Tại sao? Vì cái vô thường nó cứ đuổi gấp, nó không dừng, nó đốt mình đang cháy. Mấy chục năm trước đầu mình còn tóc xanh, chân mày mình còn chân mày xanh, nó đốt đốt lần lần riết cái đầu bạc trắng lên, rồi chân mày trắng nữa, nó đốt rồi cái da mặt hồi xưa tươi láng bây giờ nó héo khô, có nhăn nheo từ từ, nó đốt khô vậy đó. Thì vô thường nó không có tha mình tí nào hết. Sống ở đây giống như ở trong cái lò lửa đang bị thiêu đốt, đang bị khô héo từ từ. Có người nào không bị khô héo không? Khi 30 tuổi thì thấy còn trẻ một chút, tới 40 tuổi thì già mớ rồi. Rồi 40 tuổi tới 50 tuổi thì thấy cái bộ hơi lạ rồi đó. Rồi 40 tuổi tới, 50 tuổi tới 60 tuổi thì thôi thành bà khóc. Như vậy thì nó có dừng chỗ nào ở đâu, nó đuổi gấp, nó thiêu đốt mình. Vậy đó mà không có nhớ, rồi cũng tưởng mình như thuở nào, tưởng mình như thuở nào là cứ lo, đủ thứ lo, dành đủ thứ dành. Đó là cái lầm lẫn, đau khổ của con người. Bởi vậy nên giống như ở trong lò lửa mà hoa sen mọc, hoa sen là dụ cho cái gì? Dụ cho cái tánh như nhiên của mình đó, là tâm Phật đó, hay là Phật tâm. Cái đó đó, nó ở trong cái cõi, trong cái chỗ lửa vô thường đốt rực mà nó vẫn nở tươi đẹp. Nở tươi đẹp để chỉ cho trong cái thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường mà mình có cái chân thường, không bao giờ bị hề hấn. Hoa sen mọc trong lò lửa, quý vị có được hoa sen trong lò lửa không? Lò hoa sen đang nở ở trong lò lửa. Như vậy thì chúng ta hạnh phúc biết mấy, phải không? Phải làm sao để cho hoa sen đó không bị lửa nó thiêu đốt mà nó vẫn nở tươi thơm tho. Đó là cái trách nhiệm của mình. Cho nên hai câu sau: ý khí mất thì thêm ý khí, được an tiện hãy an tiện. Câu này muốn nói cái gì? Người tu có khi mới phát tâm ý khí mạnh mẽ lắm, hùng hổ lắm, làm cái gì cũng săn sớm, cũng sốt sắng, có thể hy sinh cũng dám làm nữa. Nhưng mà ít năm rồi cái thấy sao mấy huynh kia họ làm lơ mơ, bây giờ mình làm quá làm chi, rồi cái cũng lùi lùi xuống, thấp xuống chút. Còn mới vô tu liều chết, ngồi mấy tiếng cũng ráng, ngồi chết bỏ. Nhưng mà ít năm rồi cái từ từ giảm xuống, giảm xuống, cái thấy ngồi khổ quá, thôi từ từ, đi từ từ, đi gấp quá không được. Đó. Như vậy là cái ý khí mất, cái ý khí hăng hái buổi đầu nó giảm, bây giờ phải tăng lên, đừng cho nó giảm nữa, không? Phải hăng hái. Có người nào càng tu lại càng sụt tuổi đâu, sụt không? Càng tu thì càng già, mà cái ý khí ban đầu nó là 10, thì bây giờ phải tăng 11, 12, tăng lên hoài chứ. Hồi còn trẻ lại hăng, rồi lớn lớn thì sụt 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 xuống, đi xuống vậy thì đó là ý chí nó đã mất rồi, ý khí nó đã mất rồi. Mà mất thì phải tăng, phải thêm, phải phát nguyện mạnh. Phát nguyện nó là thêm ý khí đó, chứ không phải thường. Mà mỗi lần mà nó xuống cấp đó, thì phát nguyện mạnh để cho nó tiến lên. Cho nên trong nhà Phật dạy mình hay phát nguyện đó, nhờ phát nguyện để thêm ý khí đó. Được an tiện, hãy an tiện. Cái chữ này khó hiểu. Được an tiện là sao? Tức là mình tu được có thầy lành, có bạn tốt, có nơi an ổn tu hành, thì phải nhận cái đó để mà tu. Đừng đứng núi này trong núi kia, đang ở cái chỗ thuận tiện, tu được, tiến được, muốn đi chỗ khác. Đó. Thì như vậy tự mình làm khổ mình chứ gì. Được tiện mà mình không chịu tiện. Đó. Cho nên được an tiện, hãy an tiện. Nói chỗ đó nó thuận hợp cho sự tu thì phải yên ở đó mà tu. Đừng có mơ ước ở đâu đâu, phải không? Mà chúng sinh thì có cái bệnh khổ, an tiện không chịu, lâu lâu cũng chán. An tiện quá, đầy đủ tiện nghi, thuận lợi tu hành cũng buồn. Thôi, phải cho sống gió một chút. Bởi vậy nên rồi, cứ điên đảo, cứ khổ sở hoài. Sống gió mà tạo lại cho nó bình an rồi cũng làm thời gian không phải ngắn đâu, phải không? Rồi cái lụi đùi hết. Đó, bởi vậy cho nên những cái lời khuyến khích nhắc nhở của Ngài rất là khéo. Ý khí mất thì thêm ý khí. Thuộc câu đó chưa? Rồi được an tiện, hãy an tiện. Được nơi an tiện, hãy an tiện. Đó là cái cái mà cần thiết chúng ta phải khéo để ý, để mà biết mà tu. Như vậy thì qua cái đoạn này chúng ta đã thấy rõ cái tinh thần Ngài khuyến khích chúng ta tu phải làm sao cho tâm Phật với tâm mình nó hợp nhau. Đó là cái lẽ căn bản. Được như vậy rồi thì mình sẽ là cái người phi thường, hoa sen có sẵn mọc ở trong lò lửa.